không? Cấm này hả?
Bây giờ mình nói tiếp ha. Khi mà cái người Phật tử đó mà mình muốn tu tập đó, thì mình phải nhớ lại pháp. Những gì mình nghe nó mình nhớ lại, nhất là về khổ đế. Mình nhắc nhở mình về khổ đế đó, mình mới dễ tu. Mình càng muốn tinh tiến đó, thì mình càng tư duy về cái khổ cho nó nhiều. Cái khổ của chính mình á, rồi những cái khổ mà mình không biết được là do mình nghe pháp mà mình biết, rồi những cái khổ mà mình có biết nhưng mà mình cứ lơ, mình không để ý đến, rồi do nghe pháp nhắc nhở, như ái biệt ly khổ, oán trắng hội khổ, cầu bất đắc khổ đó, ở trong Phật pháp nhắc mình. Nên khi mà mình muốn ra sức tu tập, muốn tinh tiến, muốn tu tập thì hãy nhớ đến quán tư duy niệm, nhớ lại pháp Phật dạy, đặc biệt về cái khổ. Rồi mình niệm, mình suy nghĩ cho kỹ thì lúc đó cái tâm tu tập của mình nó phát triển lắm. Chứ đừng còn mình muốn tu như cái máy thì cũng được, mà nó sẽ không có đúng mà, và mình sẽ mau nản. Cho nên bao giờ cái mình thấy lười biếng, thối thất mà mình muốn nó, mình khơi cái tâm mình lại á, thì nhớ đến cái khổ, tư duy lại về những khổ mà Đức Phật nói, xong rồi mình lập lại cái nguyện của mình, rồi cái thì mình khơi nó lên, mình là phát tâm và mình tu. Như niệm Phật, tụng kinh gì cũng vậy hết. Lâu mà thấy phiền não ở trong mình nó tăng trưởng nhiều, nó tăng trưởng là do cái tâm của mình nó trói buộc vào thế gian này quá quá nhiều, quá lâu, quá chắc. Cho nên luôn luôn là mình có phiền não, lâu nó khởi lên nhiều quá. Thì nghĩ đến khổ đế, nhắc nhở mình đời vô thường khổ, Đức Phật nói nhớ lại pháp á. Rồi mình buông xả cái tâm ra. Xả tâm mình ra, điều cái tâm mình đi. Phần nhiều thì, nhưng mà có thể nói là đa số, hay là nó thiên về, thì người nữ người nghĩ về khổ nó dễ hơn. Người nam thì nên tư duy về khổ có bộ hơi khó hơn là người nữ. Nhưng mà ai thấy thích hợp thì cứ làm mà, càng tốt. Người nam thì nên quán về vô thường. Thực ra vô thường mới khổ, chính là cái nghĩa của nhau. Nhưng mà người nam quán về đời nó như mộng huyễn vô thường á, thì có thể nó thích hợp với lại cái nam tính hơn. Còn nữ tính thì nó thích hợp hơn là quán cái khổ. Khi quán như vậy, nghĩ như vậy thì mình thấy nó thật lắm. Đức Phật nói thật lắm. Đó là cái để cho mình một cái cách thức để cho mình dễ tu tập, tu hành. Thì nhận xét về cái khổ, mình tiếp tục, mình nghe, còn phải nghe nhiều để cho nó thấm và nó nhiều mặt nữa. Thì mình nhắc lại cái bữa là mình sinh ra đời là nó có cái khổ của sinh lão bệnh tử. Rồi trong cái đời sống sinh lão bệnh tử này á, mình từ đâu, mình đặt câu hỏi từ đâu mà mình phải chịu cái sinh lão bệnh tử này, thì từ cái nghiệp, từ cái phiền não nghiệp trong đời trước. Cái phiền não, cái nghiệp trong đời này á, nó vẫn còn, nó không có một chút gì mất hết. Phiền não nó vẫn có mặt mạnh mẽ, cái nghiệp nó vẫn tiếp tục hoạt động. Mình là con người thì mình có những cái nghiệp nào, nó có hai loại nghiệp là thiện với ác. Thì những cái ác thì mình nghe là Đức Phật ngăn cấm, đó là sát sinh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ. Đức Phật ngăn cấm mà. Thì mình cũng thấy là sát sinh có thể là suốt đời mình cũng không có làm. Trộm cắp thì mình cũng thấy mình cũng có làm. Đó. Rồi tà dâm thì không phải là ai cũng là có thể giữ được. Nhưng mà có nhiều người thì không có tà dâm. Còn vọng ngữ thì mình thấy vọng ngữ nhỏ nhỏ, vọng ngữ lắt nhắt, vọng ngữ như nói láo vậy đó. Mà nói giỡn chơi thì không phải là vọng ngữ, phải nói thật. Biết là sự thật là A mà mình không nói là không phải A, đó mới là nói láo, vọng ngữ. Cho nên đôi khi mình phải nghe nữa lần Thọ Bát Quan Trai, có dịp mình nghe về những cái giới này. Giới nghe thì nó khô khan, nhưng mà mình cứ nghe nhiều thì nó thấm vào. Rồi mình biết cái tất cả những cái ý nghĩa của các cái giới nó ra làm sao. Các tổ có nói rằng là không phải là suốt đời mình không sát sinh thì có nghĩa là mình giữ giới. Nếu cái tâm của mình nó không có cái tác ý, nó không có cái ý thức là nó giữ giới. Cho nên sáng mình nghe là cho dù mình có cái hiếu nhưng mà mình không có nghĩ về nhân quả gì hết á, thì cái có hiếu của mình không phải của Đức Phật. Cái có hiếu của Đức Phật là cái có hiếu của nhân quả. Mình biết như vậy. Cho nên bao giờ mà mình hành cái có hiếu vào là đây là cái nhân tốt, đây là cái nhân lợi ích vô cùng, tự lợi lợi tha, và có cái quả báo tốt cho cái đời sau. Cho nên mình hành. Lúc bây giờ nó là cái có hiếu đó là của Đức Phật. Còn nó có hiếu trời sinh ra đời thương cha thương mẹ, rồi cứ có hiếu vậy là của thế gian, không phải của Đức Phật. Bây giờ giữ giới cũng vậy. Nếu mà mình không có cái tâm gọi là mình giữ giới, tôi giữ giới, thì nó không thành giữ giới. Cho nên suốt đời mình không có trộm cắp, mà mình không có cái tâm rằng là tôi không trộm cắp, bởi vì trộm cắp là điều Phật cấm ngăn. Tại sao Phật cấm ngăn? Bởi vì đó là cái nhân xấu, nó mang lại cái kết quả xấu cho đời sau. Cho nên tôi không có muốn những cái khổ đau đó, cho nên tôi không có tạo cái nhân của nó. Cho nên nghe lời Phật không trộm cắp thì lúc bây giờ mới là giữ giới. Cho nên mình phải xét lại cái tâm mình. Nếu mình là cái người tốt mà mình lại là Phật tử, mà mình cứ ỷ vào cái tốt đó, mà mình không có cần nghe Phật nghe gì hết đó, là mình không có Phật Pháp ở trong mình. Nên mình cứ rồi sau này xuống đến nơi cái Diêm Vương hỏi mình, mình bảo cả đời tôi làm tốt mà tôi còn theo Phật. Diêm Vương hỏi theo Phật ở chỗ nào, mà cả đời tôi làm tốt, không sát sinh, không trộm cắp. Diêm Vương hỏi chứ mà tâm có nghĩ là theo Phật mà làm vậy không? Mình bảo thì bởi vì tôi sinh ra đời tính tôi như vậy rồi, tôi đâu cần nghĩ nữa. Thì Diêm Vương sẽ nói là đem này nó đánh cho nó tỉnh lại. Vậy là nó không có theo Phật mà nó nói vọng ngữ là nó theo Phật. Mình phải biết như vậy. Cho nên người Phật tử mình có những cái điểm nhỏ đó, nhưng mà mình có hay đâu. Mình có chú ý, không bao giờ chú ý, mình hay biết những cái điều đó hết á. Cho nên vì vậy người Phật tử nhắc ở trong mình tất cả những cái điều tốt mà mình sống trong đời, mình thấy mình làm tốt thì là mình đều nhắc nhở là mình theo Phật mà làm. Theo Phật đó là làm điều tốt, đó là tạo nhân tốt, bởi vì mình tin nhân quả. Tin nhân quả ba đời, đời trước, đời này và đời sau. Do mình tin nhân quả như vậy cho nên mình hành các điều thiện. Thành ra nó vừa lợi mình, lợi người khi mình hành điều thiện. Nó vừa có cái trí huệ là mình biết nhân quả. Cái người không biết nhân quả là cái người vô trí. Cho nên khi mà mình biết nhân quả, mình thấy cái người nào tạo cái nhân xấu, mình chặn lại. Ê, đừng có làm như vậy. Làm vậy nguy hiểm, cái người đó không biết nhân quả. Thì nó nói mặc kệ tôi. Làm sao mà anh dám nói là nó nguy hiểm gì? Cho nên không biết nhân quả là vô trí. Vì vậy nó mình biết rằng là Đức Phật đó, gieo cho mình đó, từng cái nhân nhỏ như vậy. Nhưng mà rồi khi nó lớn lên nó thành trí huệ. Mà mình thì cứ coi thường nó, rồi không có thâu nhận gì hết. Mình sống theo tình cảm, rồi mình cứ thấy cái tình cảm của mình nó tốt tốt, đó là mình cho là mình hay rồi. Mình khỏi cần suy nghĩ, khỏi cần sửa chữa nó, khỏi cần điều chỉnh thì nó hết. Do đó cho nên khi mình bị lạc ra khỏi bên ngoài cái đạo Phật. Vì vậy mà biết là đó những điều cái của cái người muốn tu hành, người Phật tử muốn tu hành á, thì biết mình nhắc người theo Phật tin nhân quả, biết đó nhân quả ba đời, rồi mình chú ý là nhân thiện thì được quả thiện, nhân ác bị quả ác, cho nên là tránh điều ác, hành theo cái thiện, tránh cái ác. Đó. Rồi mình mới từ từ tiến bộ dần thì mình sẽ thấy là trong đời sống mình đối xử với mọi người, mình sẽ chừng lại tất cả cái nghiệp của mình. Xưa nay một người con dâu mà có một bà mẹ không hợp, bà mẹ chồng không hợp, là mình cứ như vậy, mình cứ giữ cái tâm của mình như vậy. À, mình đúng mà bá sai, mình ghét bá là đúng. Đó. Cứ như vậy thì tự nhiên nó cũng thành nghiệp. Nên khi theo Phật dần đó, thì mình biết rằng là mình sống với mọi người và sống, sinh ra đời sống là tạo nghiệp. Nên mình phải biết là tạo nghiệp như thế nào. Cái người mà xa lạ, cái người không bao giờ mình gặp, sao mình tạo nghiệp với người đó được. Đôi khi mình có thể tạo qua một cái miệng của mình, nhưng mà ít lắm, ít khi lắm. Còn bình thường ra đó là mình chỉ có tạo nghiệp với những cái người gần mình thôi. Và những người gần mình thì trong đó nó có người quen, có anh em, cứ gần dần đó, có thân quyến, có anh em, rồi cha mẹ, rồi vợ chồng, con cái, ở trong đó là bắt đầu tạo nghiệp. Đó. Rồi mình có cái gì nữa, mình nhiều khi đi làm, có bạn làm, nhưng mà đến làm, một đi về, nhiều lắm lúc cũng không có tạo nghiệp nhiều, nhưng mà vẫn có. Rồi nhiều là đôi khi cái mình có một cái sinh hoạt nào, như mình đi chùa, Phật tử đi chùa, là con người bắt đầu tạo nghiệp ở trong chùa. Rất nhiều người Phật tử tạo nghiệp trong chùa. Cho nên vì vậy là cái người Phật tử bắt đầu chú ý, chú tâm mình, coi chừng cái tâm mình. Mà muốn càng coi chừng kỹ nào thì càng nên nghe Phật Pháp nhiều chừng đó. Phật Pháp nhắc nhở, Phật Pháp chỉ biểu, nhắc nhở cho mình. Phật Pháp nói rõ cái lý do, coi chừng. Nhiều khi những cái điều nhỏ mà nó thành ra là những cái quả báo rất lớn. Cho nên mình coi chừng như vậy thì mình tránh được nhiều cái nguy và mình làm được nhiều cái lợi. Có nhiều chuyện nhỏ mà nếu mà mình biết mình làm hay á thì nhỏ thôi nhưng mà nó rất lớn. Cái quả báo phước đức nó rất lớn. Cho nên vậy đó. Mình lấy thí dụ như là mình nói một cái lời thôi im đi. Mình nói với đứa con nít nhỏ, mình nói với cái người bạn, mình nói người bằng mình, nói cái người dưới mình, nó không có sao hết. Mình biết vậy đó. Nhưng mà nếu mình nói thôi im đi, mình nói với anh mình, thì nó là hơi đụng chạm rồi đó. Và bắt đầu mình có một cái nghiệp, nó nhỏ nhỏ. Nhưng mà mình nói với cha mẹ mình thôi im đi, là bắt đầu nó nặng lắm. Ba chữ mà bình thường xài cái đó, xài mọi người không sao, xài đến cha mẹ là bắt đầu nặng lắm. Cho nên mình chửi con chó mà đồ chó không sao hết á, nhưng mà mình chửi một con người đồ chó là bắt đầu nó ra nghiệp, là thô ác ngữ. Cho nên vì vậy cái sự sống là nó tạo nghiệp. Ở trong cái sự sống này nó sẽ tạo tác ra những cái để thành con người mình ở trong đời sau. Mình tự làm ra cái con người mình ở trong đời sau bằng những cái nghiệp của mình sống với mọi người. Mình cũng có hay điều đó. Đức Phật nói cho mình biết. Cho nên trong đó như vậy thì biết là thực sự mình nhận ra được cái ý nghĩa của nghiệp và mình biết rằng là đời sống có nghĩa là gì. Đó, đời sống thực ra nó là một cái hiện ra, một cái hiện hữu ra những cái tạo nghiệp, tạo tác. À, nó là một cái kết quả của những cái nghiệp ở quá khứ. À, bây giờ nó hiện ra cái quả của nó, và cái quả đó nó tạo tác tiếp những cái nhân mà ở trong quá khứ, bây giờ nó tạo tác tiếp. Như là một cái trái cam, nó từ cái nhân hạt cam á, nhân cam á, nó thành cái trái cam. Ở trong nó lại có những cái hạt nhân đó để nó thành tiếp. Thành ra cái đời sống nó có nghĩa như vậy. Nó kêu là luân hồi. À, mình không có nghĩ đến cái đó, mình không có chú ý hết thì là mình tạo nghiệp tứ tung hết á. Cho nên vì vậy á, Đức Phật phải nói, mà Đức Phật thấy nó nguy hiểm lắm. Nhưng mà đôi khi nói thì mình không chú ý, hoặc là mình sợ, hoặc là mình né tránh đi, sợ quá. Cho nên mình có thể nói nhìn theo một cái ý nghĩa trong Phật Pháp. Phật Pháp có hai cái pháp chính. Một cái pháp của bên Thanh Văn, Duyên Giác, mình kêu là Tiểu Thừa. Pháp của Đại Thừa. Mình là thuộc về Đại Thừa. Nhưng mà bao giờ mình nghe cái pháp căn bản đó, thì mình nghe cái pháp của Thanh Văn là Tiểu Thừa. Thì theo cái pháp đó, tức là ở bên Nam Tông, như bên Thái Lan, Tích Lan, Miến Điện, đó là các phía đó đó. Thì theo cái pháp đó, đó cũng từ Phật nói ra. Thì bất cứ lúc nào mà mình chết, thì cái tâm cái lúc chết đó nó quyết định cái đời sau của mình. Chứ còn không cần biết là trong đời này mình là cái gì hết. Nếu mình nghe cái pháp đó mình sẽ thấy nó nguy hiểm lắm. Cho nên mình là một cái người rất tốt, tốt vô cùng, thương người tốt, làm việc tốt, làm công đức nhiều. Đó, một người Phật tử ngoan ngoãn lắm. Nhưng mà ngay cái lúc, ngay cái lúc, ví dụ mình lái xe đường, ngay cái lúc đó, cái mình thấy một cái người nào nó vượt qua mình, vừa ẩu qua, cái mình nổi cơn tức lên, thì mà cái thằng, mình nói một câu, cái đồ chó, lái xe như vậy, cái đồ chó, mình nói, thì có cái xe sau nó đâm đến cái mình chết ngay lúc đó, là mình có thể sinh là con chó. Bao nhiêu những cái tốt của mình đó, nó bất lực hết. Nó không có giúp được mình cái lúc. Và cái tử hữu là cái lúc giây phút chết đó. Cho nên giờ tâm của mình là cái tâm phiền não. Cho nên nó phát sinh nghiệp bất cứ lúc nào. Bất cái duyên nào nó đến trước mắt mình. Nó đều sinh nghiệp hết. Nó sinh cái nghiệp của phiền não. Làm sao mình đề phòng được. Mình đâu có trụ tâm ở trong thiền định. Mình đâu có ở chỗ thanh vắng, luôn luôn quán tưởng chân lý. Tâm mình là cái tâm buông thả của phiền não. Nên bất cứ lúc nào mà ngay cái lúc đó mà mình tử, mà mình lại nghĩ đến một cái điều nào đó là mình có thể bị đọa liền. Cái điều xấu nào đó. Nhớ một điều là những cái việc tốt của mình, những điều làm tốt mình nó không có mất. Nhưng mà cái sinh ra đời sau nó được quyết định bởi cái tâm niệm của mình ngay cái lúc chết đời này. Cho nên một cái người nó ác, nó xấu lắm, mà giết người, nó cướp của, nó bỏ chạy, trốn, cảnh sát theo đuổi nó. Thế nó quay lại, nó tính bắn cảnh sát, cái nó thấy có thằng nhỏ đứng trước cảnh sát vậy, cái nó không bắn. Nó thấy nhỏ vô tội, nó không bắn, cái cảnh sát bắn nó chết. Vậy chứ mà nó sinh thiên á. Mình nghe xong mình thấy, ủa sao nhân quả của đạo Phật sao lạ quá. Nhưng mà mình chưa biết cái nhân quả đó nó hoạt động như thế nào. Mình biết cách tổng quát thôi. Mình cứ thấy là hình như là có tốt như vậy, là không cái gì đụng tới mình hết. Nhưng mà mình, cái tâm của mình là cái tâm luôn luôn, luôn luôn tạo nghiệp phiền não. Cho nên bất cứ cái lúc nào mình cũng có thể ra một cái nghiệp xấu và một cái nghiệp thiện. Và nếu mà nó nhầm ngay vào cái lúc mà đó là mình tử cái là nó thành cái quả của đời sau. cái chuyện tốt của mình nó rời lại, cái chuyện ác của mình nó cũng rời lại. Nếu ngay lúc tử á, mình ác và ngay lúc tử mình tốt, cái tâm mình nó tốt một cái á, là nó đi về cái cảnh giới tốt. Cho nên theo cái nghĩa đó nó, thì nó, mình rất 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 ư là phải thận trọng. Cho nên các vị đó họ tu quán đó, để đây là nói để mình cho thấy luôn cả cái tại sao trong đạo Phật tu tập đó. À, khi các vị đó họ tu thiền quán như vậy đó, là tâm của họ nó phải luôn luôn nó niệm, nó đừng có nhớ tưởng đến bất cứ cái gì khác, bởi vì cái tâm họ chưa có đắc đạo, cho nên tâm nó luôn luôn nó đi theo cái hướng của tham sân si, cái chấp ngã. Cho nên phải giữ nó ở trong cái ý nghĩa của Phật Pháp, đó kêu là niệm, là nhớ. Nó luôn luôn nó nhớ Phật Pháp, nó bước chân ra đường cũng vậy. Nó phải nhớ lại Phật Pháp, Đức Phật dạy đi ra đường như thế nào. À, con mắt nó ngó xuống đằng trước 7 bước, bước từng bước một nó đều niệm là nó đang đi. Nó tập trung vào đó, nó đừng có để cái tâm của nó tác ý theo cái cảnh xung quanh. À, lỡ có một cái gì, cái con một con bò, con trâu nó chạy ngang húc mình cái. À, đi cái mình đang thấy là ồ cái bông hoa đẹp quá, một con trâu nó húc mình cái. Té ra mình chết ngay đó, mình làm một vị thầy á, sinh là cái con sâu ở trong cái bông hoa đó. Cho nên cái tử sinh á, tử sinh theo nhân quả trong đạo Phật á, quý vị nghe kỹ mà thấy sợ lắm. Cho nên đôi khi thôi cũng đừng nghe kỹ quá. Nhưng mà nghe từ từ, ngủ phải nghe, nhưng mà từ từ á, cái tâm của mình á, nó mạnh dần ra á, nó chịu nghe. Nên mình biết là nếu mà mình chịu nghe rồi á, thì tự nhiên mình có cái lực á, mình chú ý, mình đề phòng. À, thì bây giờ đó mình nói đó là nói cái pháp nhân quả tử sinh á, nhân của theo nhân quả bên Nam Tông. Bây giờ mình nói theo bên Đại Thừa đó, thì đôi khi nó có nhiều cái làm cho mình thấy an ủi hơn. Cái bên Đại Thừa đó thì nhắc cho mình biết điều là nó có bù trừ qua lại, nó có ảnh hưởng lẫn nhau. Nếu mà một người á, mà mình làm tốt nhiều đó, thì tự nhiên cái lực của cái thiện pháp đó nó sẽ giữ cho mình. À, mình không có ý thức, mình không biết đâu. Nhưng mà cái năng lực của thiện pháp, nhất là cái tín Phật, cái hành theo pháp Phật đó, trong cái pháp Phật nó có một cái lực. Cái lực đó sẽ trì giữ cho mình. Khi nào mà mình có thể bị một cái tai nạn, mình có thể chết liền, cái lực đó nó có thể nó biết trước. Và cái lực đó nó sẽ trì giữ cái tâm của mình, nó không cho cái tâm của mình phát động lên những cái phiền não ác nghiệp. Nó có ảnh hưởng tất cả những việc làm của mình á, ở trong cái tạng thức, nó chứa trong cái tạng thức của tâm mình. Nó có một cái lực ảnh hưởng qua lại. Cho nên vì vậy mà những cái vị mà họ mình nói cũng như là thời xưa nó họ tu niệm Phật, họ biết trước ngày đi, trước ngày chết, trước biết trước ngày giờ mình sẽ chết. Đó, cho nên mình biết là cái lực tu thiện căn đó, nó có một năng lực, nó có thể làm cho mình ấy là nó đỡ cho cái tâm thức của mình khi mà tâm mình chưa có chứng đạo. Chưa có chứng đạo là còn đầy phiền não không đó, và còn khởi lên bất cứ cái tâm tưởng cho đến cái khẩu nghiệp, ý nghiệp gì ấy, của thiện, của ác pháp. Nói cho nên nếu mình càng có những cái tin Phật, thực hành những cái pháp tín Phật như niệm Phật này nọ, thì mình càng có được thêm những cái năng lực như vậy, thì mình có thể nói là mình không có quá lo là chào đời bất cứ lúc nào mình cũng lo, mình biết mình tử nó ra làm sao. Nên vậy á, thì mình hiểu là thực sự là ngay trong cái đời này, những cái thiện pháp và những cái ác pháp nó cũng đều, nó chưa phải thành quả mà nó đều có cái công năng tác dụng của nó. Tác dụng của nó giữ cho mình, nhưng mà mình không có nhìn thấy. Giữ cho mình đừng có bị đi vào cái con đường nguy hiểm. đó là của ác nghiệp. Cho nên vì vậy là mình cũng hiểu có nhiều điều, thì sẵn đây mình nói luôn để cho người Phật, quý Phật tử, tại có nhiều vị Phật tử đôi khi chỉ nghe một bữa hai bữa thôi đó, cho nên cứ có gì thì nói. Cho nên đôi khi mình vào chùa thì Tam Bảo, đặc biệt là Tăng, Tăng Bảo, Chư Tăng, thì Chư Tăng thì nó là một tập thể, bốn vị trở lên thì kêu là Tăng, Đức Phật nói vậy. Còn một vị tỳ khưu thôi thì không có được kêu Tăng, ba vị thôi cũng không được kêu là Tăng. Nhưng mà ngày nay mình dùng cái chữ Tăng để chỉ cho vị tỳ khưu luôn. Cho nên đôi khi nó không có rõ chỗ đó, bây giờ mình học thì mình phải biết. Đối với Tăng thì mình có thể dễ, cũng dễ kính trọng. Nhưng mà đối với cá nhân của một vị Tăng, một vị tỳ khưu á, thì nó phải ở nơi đạo đức của vị đó thì mình mới kính trọng. Nhưng mà bây giờ thì mình biết điều về này, người Phật tử phải biết để mà đối xử á. Khi mình gặp một vị Tăng, tức là một vị thầy, mà đối với mình vị thầy đó không có hay, không có tốt, có nhiều cái mình cũng có phục, đó là quyền tự do của mình. Nhưng mà nếu cái vị thầy đó không có làm hại gì mình hết, không có đụng gì tới mình hết, thì mình đừng có nên khởi lên bất cứ cái ý nghiệp gì khó chịu, bất thiện gì đối với vị Tăng đó. Lúc đó mình phải nhớ đến cái chuyện nghiệp. Và sống với nhau là tạo nghiệp. Bây giờ sống với nhau trong đó có những cái sinh hoạt. Bây giờ cái sinh hoạt này của mình là lên chùa. Lên chùa gặp vị thầy đó là bắt đầu mình có thể sinh nghiệp rồi đó. Trong sinh hoạt đó. Bây giờ cái dễ sinh nghiệp nhất là gặp cái người không tốt. Mà người không tốt đó lại càng dễ sinh nghiệp nữa. Nếu cái người không tốt đó là một cái người đại diện cho đạo đức, cho tâm linh. Thì mình lại càng dễ sinh cái nghiệp không tốt. Cho nên bây giờ mình quán xét trước, nếu chẳng đụng thì tới mình hết, thì nghiệp của thầy là nhân quả của thầy, không đụng tới mình, không sao hết. Mình vẫn đối xử theo cái pháp của Phật, kính Phật trọng Tăng, mình vẫn kính trọng như thường, là mình được cái công đức, cái phần của mình. Mình biết như vậy là mình tránh khỏi một cái nghiệp xấu, và mình lại đạt được một cái, mình lại lấy được một cái nghiệp tốt. Cho nên cứ để kệ đó, không có gì hết. Nó có nhiều chuyện rắc rối gì gì ấy, thì nó tùy theo mỗi hoàn cảnh. Mình đôi khi khó đi vào chi tiết nhiều là vậy ấy. Nó tùy theo hoàn cảnh. Nếu mà nó có những chuyện mà nó, mà ví dụ có một người bạn mình mà nghe lời thầy đó, mà mình biết là thầy đó không tốt, thì mình thấy là người bạn đó mình nói được hay không. Nếu mà mình nói mà cái người bạn đó nghe lời mình thì nó có hai cái. Một là người đó nghe lời mình là tin rằng thầy đó xấu, rồi người đó ghét cái ông thầy đó rồi đi nói tùm lum hết. Vậy là mình phải chịu trách nhiệm á. Cho nên mình phải xét rằng là cái người bạn này đồng hướng, đồng chí hướng với mình. Người bạn này nghe xong cũng giống như mình. Người bạn này là mình giúp cho người bạn này tránh, không có bị tai hại. Nhưng mà người bạn đó cũng im lặng, cũng vẫn coi trọng như thường. Và đứng xa ra, coi trọng mà đứng xa, kính nhi viễn chi. Kính trọng đứng xa, chứ không có lại gần. Đó. Thì mình nói, còn mình biết cái người bạn này á, không nghe lời mình thì đừng có bao giờ nói, nó sinh chuyện ghê lắm, mà rồi mình phải chịu á. Thành ra chính vì vậy á, là mình biết rằng là nó phải tùy duyên mỗi cái mỗi gì đó. Chuyện nhưng mà đối với một vị thầy ấy, rất là phức tạp, mình còn nghe nhiều nữa. Đối xử với một vị thầy, một vị thầy mà mình công nhận vị thầy đó tốt, vui, rồi đạo đức thì nó dễ lắm, rất dễ cho mình khỏi nói. Nhưng mà luôn luôn là đối với vị thầy đó không tốt, không đạo đức, có cái tâm ý xấu, cái đó rất khó đối xử. và mình phải coi chừng nó ra nghiệp á. Còn nếu đụng đến mình, nếu thầy đó làm hại mình này nọ thì thôi lui, cũng đừng có bao giờ đi nói ái gì hết. Đó, rồi nếu ai có thể nói được, nói là nói cho nó yên thôi, nói cho người đó được yên thôi, chứ không có phải nói để cho cái chuyện nó là lan truyền rắc rối gì hết á. Đó. Biết như vậy mà cứ nhớ là nghiệp của thầy, nhân quả nó là sự thật của mỗi người. Phật cũng từ nhân quả mà ra, cho nên không có phải cứ là một vị thầy ở là tránh được nhân quả. Thành ra đó là nhân quả của thầy đó. Bây giờ mình có cái gì đấy nữa thì trước cái lúc đó mình tin thầy đó, mình cúng dường, sau đó mình mới biết là thầy đó lừa mình, thì đừng có cái gì buồn phiền hết, đừng có nghĩ là mình bị lừa. Không có ai lừa được cái thiện tâm hết. Cho nên mình phải nghe pháp. Lúc mà mình cúng dường cho thầy đó là mình cúng với cái tâm tin tưởng chân thật, là công đức của mình. Khi mình cúng xong một cái là công đức của mình, cái nghiệp tốt của mình nó thành tựu rồi, nó sẽ có quả báo tốt trong đời sau. Ai lừa được? Không ai lừa được cái đó, cái luật nhân quả đó. Cho nên sau này mình mới biết ra, thì lúc mình biết ra đó thì là cái chuyện làm công đức của mình nó thành rồi, và nó không có hề bị, khi mình biết là nó không bị trở thành cái xấu bao giờ hết á. Cho nên mà khi mà mình nói là ồ vậy là ông thầy đó ông lừa tôi, đó là mình nói theo cái lối thế gian, không có biết về nhân quả. Chứ còn mình gieo xuống một cái nhân nó thành rồi, là nó thành. Cho nên cái lúc mà mình làm, mình không có biết thầy là bất tịnh, mình thấy thầy là tịnh, mình cúng dường là cái công đức cúng dường nó viên mãn. Khi mà mình biết là thầy là bất tịnh rồi mà mình vẫn cúng dường á, nó mới là không có công đức. Cho nên mình phải biết nghiệp, mình còn học rất nhiều về nghiệp nữa. Cho nên vì vậy á, ở ngoài đời cũng vậy, mình cho một người ăn mày xong mình mới biết là nó lừa mình, nó không có tật nguyền gì hết. Thì mình đừng nghĩ là mình bị lừa và mình không còn cái chuyện bố thí của mình không có công đức gì hết. Mình đừng nghĩ vậy là mình không có biết nghiệp. Mỗi một lần mình làm một hành động xong á, là nó thành một cái nghiệp. Nó không có dính gì đến cái tương lai nữa. Một lát sau á, mình thấy mình hối hận hay gì á, là tự cái tâm thế gian của mình, phiền não của mình nó như vậy. Còn khi mà mình cho đó, mình cho với tất cả cái tâm thật, cái tâm thiện, và mình thấy cái cảnh đó là thật, thì là mình thành tựu. Cho nên đôi khi á, trời tối rồi á, mình lấy thí dụ, mình đến một cái chùa lạ, mình thấy cái tượng Phật rất đẹp, mình muốn đảnh lễ, mình muốn lạy, nhưng mà lúc giờ nó đông người này nọ, cái mình lên phòng ngủ, mình tối rồi mình mới thấy tượng Phật hảo, mà mình muốn lạy Phật lắm, mình mới mò xuống, mà trời tối om mà mình mò lầm vô cái điện khác. Nhưng mà mình vẫn nghĩ là cái điện đó, mình mới thấy lờ tối mò hết rồi mình thấy có cái tượng ở trước mình đó, mình nghĩ là tượng Phật đó, là mình lạy. Mình lạy cả trăm lạy. Bây giờ có ông trị sự thì ông đi ngang, ông xách đèn đi ngang, ông thấy lục cục nó vô, ông bảo ủa ông làm gì ông này, ông khách. Mình bảo tôi lạy Phật. Ông kia ông bảo cái này không phải Phật, cái này là một cái bia của hồi xưa người ta ghi lại lịch sử ngôi chùa để ở đây kỷ niệm. Mình soi lên cái mình thấy nó là cái bia đá. Vậy thì 100 lạy Phật đó của mình á, nó vô dụng hả? Không hề có. Thì tâm của mình lạy á, mình không thấy rõ, nhưng mà tâm mình nó nói chắc chắn đây là Phật. Nghĩ vậy, chắc chắn đây là Phật. Tâm mình chân thành lạy, mỗi một cái lạy xong á, là công đức nó viên mãn. Thế mình đừng bảo trời ơi, ai mà để cái bia đá ở đây nó lừa tôi. Nói đó. Mình biết như vậy. Cho nên mình biết là mình không có bị cái gì tổn hại hết. Cái tâm mình đã chân thành. Cái tâm mình nó chân thành, nó làm việc tốt xong á, không có ai lừa dối, không có ai lấy được đi của nó cái gì hết. Nó sẽ có quả báo tốt. Cho nên mình phải biết cái pháp của Phật như vậy, cho nên mình chỉ nói tâm mình tiếc quá, phải chi thầy đó thấy có cái tâm tu cho nó đàng hoàng thì mình còn có được công đức nữa, mình còn được cúng dường, mình có được công đức nữa. Tiếc cho thấy cũng tiếc cho mình. À, cho nên khi mình thấy người khác người ta không biết, người ta chân thành, người ta cúng dường á, thì mình cũng đừng nghĩ là người ta bị lừa. À, thì trừ khi nào mình biết là cái người này á, người ta rất sân hận, nếu mà sau đó, đó người ta biết ta bị lừa đó, thì người ta sẽ nổi giận lên, rồi người ta đi người ta nói tùm lum á, thì mình mới tìm cách làm sao, nếu người đó nghe mình thì mình nói cho biết. À, mình muốn đề phòng cái sau. Nó có nhiều trường hợp hoàn cảnh như vậy, cho nên khiến cho mình nghe cái nhân quả, cái pháp nhân quả của Đức Phật cho nó kỹ đó, thì mình sẽ biết hành xử. À, và lúc đó, đó con người mình không biết rõ nhân quả đó, rồi mình cứ nghĩ là đừng có sân, đừng có sân, nhưng mà trong tâm nó ấm ức lắm. Thì mà tại sao mà ông thầy xấu như vậy mà mình lại phải nhẫn, rồi mình lại cứ phải nhẫn như vậy, rồi ông lừa bao nhiêu người khác nữa mà mình im như vậy, tức là mình đồng lõa với ông. Và mình cứ nghĩ theo lối thế gian đấy đó. Nếu mình biết rõ cái nhân quả thì tự nhiên là mình sẽ thấy cái tâm mình á, nó điều phục được, và mình sẽ biết cách đối xử. Cho nên phải nghe pháp Phật, bởi vì những cái nhân quả đó đó nó phải có trong nhiều cái kinh khác nữa. Còn đôi khi nói cái nghĩa chung thôi á, thì nó là cái nghĩa thiện ác nói chung thôi. Còn những cái mà nó tinh tế, nó vi tế vậy đó, thì Đức Phật sẽ nói trong nhiều trường hợp khác, cho nên mình phải nghe nhiều. Nhưng mình cứ ỉ như là mình có nghe một số, còn mình biết như vậy rồi là xong hết đó, thì nó vẫn còn thiếu sót ghê lắm. Cho nên từ đó nó mình biết là thực sự ra nó là mình nghe pháp á, thì mình sẽ thành cái người Phật tử nó rất là cơ trí và nó rất là thuần thiện. Mình sẽ thấy mình tránh né được tất cả những cái tạo nghiệp. Mà đáng tiếc là đôi khi chuyện không có bao nhiêu. Mà do bởi vì mình không hiểu hết á, rồi mình cứ tham sân trở lên mà nó như vậy. Con người ta là người ta rất là nhiều. Bây giờ có chuyện hồi đó tôi có về Việt Nam, còn lúc đi taxi, lên xe taxi, gặp ngay anh tài xế taxi. Anh này thấy ông thầy vậy mà rồi anh ngồi, anh nói chỉ trích mấy ông thầy. Anh bảo chứ thầy gì, thầy ở bên này mấy ông thầy, ông giàu quá trời quá đất. Thầy gì, ông làm gì, ông đâu có làm gì mà sao ông giàu như vậy, ông nói đó. Đủ thứ như vậy á. À, ông ngồi là tài xế mà thấy khách hàng là một ông thầy mà ngồi mà chỉ trích chê phê bình, ông nói cái ý là mấy ông thầy lừa gạt gian dối, cái ý ông vậy, ông nói ra chữ như vậy thôi, cho nên mới giàu có chứ làm sao giàu, làm sao mà giàu đến mức đó được, một ông thầy mà giàu vậy, ông kể đến này thầy ông giàu cái kia kể vậy. Nhưng mà tôi nghĩ là mình ngồi chút xíu thôi, mình có nói chuyện với anh chàng này thấy ánh sân, thì nếu anh hỏi mình đàng hoàng mình bảo mà ủa sao mà tôi thấy mấy thầy đi tu sao mà lại giàu, thì mình sẽ trả lời. Còn giờ anh tự nhiên không hỏi, anh ngồi nói chuyện kể ông thầy này thầy kia mà thầy gì đi tu mà sao mà giàu quá, làm sao mà giàu, ý là lừa người ta mới giàu chứ làm sao mà giàu như vậy, mà thầy cần gì giàu. Nên đôi khi thì mình biết rằng là nếu là cái người đời thì thôi khỏi chấp, ta muốn nói sao nói. Nếu là người Phật tử mà cũng nghĩ như vậy thì sai quá là sai. Cho nên giờ đó đôi khi tâm mình cũng nghĩ ủa sao thầy đó giàu. Rồi mình nghe báo chí đăng có ông thầy ông giàu lắm, có cả máy bay riêng. Ôi trời kinh khủng. Mà ông này vậy là đúng phải thầy tu nữa. Sao mà có máy bay riêng được. Đấy đó, rồi mình thấy này nọ đủ thứ hết á. Rồi cái rồi mình phải tìm mọi người ở đời, người ta cũng tìm những cái lỗi, rồi tìm những cái là ông đó nó lừa bịp người ta. Nhưng mà khi mà người Phật tử mình nghe Phật pháp á, Thì chuyển đi. Ngồi chi nó mệt, chuyển qua bên này này, ai hành xác chi vậy? À, nghe kinh là phải nghe cho nó thoải mái, không có cần phải hành hạ thân xác. Đây chưa phải lúc tu khổ hành đâu. Đây mình viết rồi này, bộ toàn là những cái người vô phước mới đi xuất gia sao? Thì phải biết là tất cả những người vô phước người ta chỉ làm ăn mày được thôi chứ không có đi xuất gia được. Mình biết là có phước đức ghê lắm mới đi xuất gia được. Cái người đời trước người ta phải làm thiện, người ta phải có nhiều tâm thiện, làm phước, làm thiện nhiều người ta mới đi xuất gia. Chứ không lẽ là cứ là ăn cướp giết người này nọ rồi đời sau đi xuất gia hả? À, cho nên mới là xuất gia là phải nghèo khổ bần cùng hả? Mình nghĩ sai hết trơn rồi. Cho nên mình biết là trong số đệ tử của Đức Phật biết bao nhiêu vương tử đi xuất gia, biết bao nhiêu công tử đi xuất gia, đại gia không à đi xuất gia, và kể cho đến những cái người nghèo cùng nhất đi nữa mà mình mà biết cái gốc ra toàn là từ cõi trời ứng thân sinh xuống trong nhiều đời kiếp mà công đức không không thể nói được đó, rồi ta mới đi xuất gia. Cho nên cái pháp xuất gia đâu phải là pháp để dành cho những cái người vô phước đâu, mà tại sao mà mình lại nghĩ nó thành là xuất gia là phải khổ sở, cho nên mình nghĩ nó chật lất á. Bây giờ đó, nếu đời này á mình là người cư sĩ rồi, mình làm ăn cần cù mà tất cả gia sản có được mình đi bố thí, mình giúp người nghèo cùng, rồi mình là người Phật tử mà, cho nên mình phát nguyện là xả thí như vậy rồi mới đi xuất gia. Thì đời sau á, mình sinh ra đời đi xuất gia, cái công đức của đời này của mình á, người ta xúm lại người ta cúng dường mình, mà người ta càng cúng dường người ta càng hoan hỷ, mà người ta càng cúng dường người ta càng ra phước, người ta thấy hoan hỷ vô cùng, mà mình có muốn né tránh cái sự cúng dường nó cũng không được nữa, bởi vì nó là cái quả báo của đời này của mình. Cho nên có nhiều vị đệ tử của Đức Phật đó, khi mà nhập diệt đó, tài sản để lại đó, là không phải ít tí nào hết. Mà các vị đó đó họ thuyết pháp rất hay, họ có rất nhiều các bổn đạo đó, là đại thần, đại gia này nọ. À, và bởi vì trong đời trước họ làm công đức rất nhiều, đời này đó, họ chưa có đắc đạo, cái phước báo nó vẫn ra như thường, nó vẫn sổ ra, nó vẫn tới với họ. Đó, cho nên Đức Phật nói là chỉ có làm sao á thọ nhận những đồ cúng dường cho nó đúng pháp, và những cái cách như thế nào đúng pháp Đức Phật dạy cho đó, thì được phép. Đức Phật không có ngăn chặn cái phước báo của người ta, mà Đức Phật cấm là không được lấy cái gì, không được nhận cái gì hết, không phải sống khổ hạnh. Đó. Khi mà một cái người phước báo mà có đi sống khổ hạnh đi nữa đó, vua chúa cũng tìm vào rừng lạy, cái phước nó vẫn tới như thường. Đó. Vua chúa sẽ biến cái khu rừng đó thành là một cái nơi linh thiêng, cấm hết tất cả những người làm ô nhiễm này nọ, ô uế gì đó. Cho nên người biết là khi mà cái phước báo nó trổ ra thì là người đó được. Những cái vị thầy giàu có đó, bởi vì trong đời trước những vị thầy đó họ làm công đức quá nhiều, cho nên đời này cái phước báo nó như vậy. Như là có nhiều người nó giàu lắm, nó không cần gì hết, nó sinh vô làm con nhà giàu, lớn lên nó hưởng cái gia sản giàu có đó, và cái gia sản nó vẫn vững vàng như thường, bởi vì nó làm công đức nhiều, nó không có cần phải khổ nhọc cái gì hết. Cho nên mình không biết những cái nhân quả đó, cho nên mình cứ nghĩ thành là hình như là mấy người xuất gia là phải là mấy người vô phước. À, mấy người là cái gì cũng 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 dở, cũng xấu, cũng hèn gì mới đi xuất gia. Cho nên mình nghĩ vậy quá sai lầm. À, vì vậy rồi mình biết là thực sự là do bởi vì mình không có chịu nhận xét nhân quả, mình nghe pháp cho nó kỹ, cho nên mình bị hiểu sai nhiều điều như vậy. Khi mà mình vào trong cái pháp xuất gia đó mà mình giữ đúng cái giới đó, tại vì pháp xuất gia này là một cái tướng của giới. Mình nhớ như vậy, là cái hiện tướng của cái giới luật. Cho nên nếu mà mình giữ đúng pháp xuất gia, có nghĩa là mình giữ giới á, thì bao giờ á, cái quả báo hạng chót của mình á, là sinh cõi trời. Chứ cũng phải sinh cõi người này á, thì phải vua chúa. Phải hiểu như vậy. Cái công đức của pháp xuất gia nó không có diễn tả nổi. Nếu mà càng giữ giới trọn vẹn á, thì nó đi vào cái giải thoát. À, bây giờ đó là mình mà chưa có đủ cái lực để giải thoát đó, mình cứ trì giới đó, thì là mình biết là công đức nó khỏi nghĩ bàn. Cho nên vì vậy là một cái pháp mà nó, một cái nhân nó tốt như vậy, thì phần nhiều phải là những cái người phước đức nhiều và có trí huệ nữa mới chọn cái nhân đó mà làm, chọn cái nhân đó mà hành. Ông Thôi cũng là những cái người mà có những cái nhân duyên tốt. À, tức là sao vậy? Mình có cái nhân duyên với một vị thầy nào đó, rồi do cái cảm tình với vị thầy đó mà mình đi xuất gia. À, nó như vậy đó. Cho nên là mình có một cái nhân duyên tốt như vậy, nó giúp ích cho mình. Thì thế đó là mình hiểu nghĩa như vậy. Cho nên cái người đời không hiểu, cứ thấy là lạ lùng lắm. Cho nên những vị thầy nào mà cái năng lực trí huệ và giải thoát nó phải thật mạnh, những vị thầy đó mới chế ngự hết tất cả những cái công đức, những cái phước báo giàu sang phú quý lại, chế ngự chắc lại à, để mà tiếp tục đi con đường đó. Những vị thầy nào chưa có đủ sức á, trí huệ với giải thoát á, chưa có đủ lực á, là phước nó ra, thì những vị thầy đó rất giàu có. Mình đừng có lạ lùng, rất giàu, và mình phải tin nhân quả, mình phải biết nhân quả. Cho nên đó là những điều mà mình nên hiểu như vậy để đừng có bị nghi ngờ trong trường hợp đó. Cho nên giờ đó tiếp tục mình trở lại vấn đề đó, là mình sinh ra đời là tạo nghiệp, mình mang cái thân con người, sống cái đời sống con người đó, là sống với mọi người, là tạo nghiệp với mọi người. Thì tạo nghiệp có nghiệp thiện, nghiệp ác, thì mình cứ tìm nghiệp thiện mà tạo. Thế nghiệp ác thì mình tránh nó đi. Mà phải luôn luôn là trong tâm mình phải nghĩ là vì theo Phật, vì tin nhân quả, vì tin cái chân lý mà Đức Phật chỉ cho mình mà mình thực hành. Thì lúc bây giờ cái hành thiện đó, tránh ác của mình đó, là nó thuộc về đạo Phật. Mình trở thành đệ tử của Đức Phật. Rồi giờ đây á, nó có nhiều cái mình không hiểu được trong cái đời sống này. Đôi khi mình nói lên những câu ông trời không có mắt, ông trời bất công. Có nhiều người nói đời này không còn Phật, không còn trời nữa. Cho nên cái kẻ ác á, thì nó thành công, mà kẻ thiện á, thì nó bị hại. À, vậy đó là trong cái cuộc đời này. Rồi, mình không biết rõ cuộc đời nó là nhân quả ra làm sao. Đôi khi mình tin là nhân quả mà mình không biết rõ nhân quả như thế nào, tại ít nghe pháp. Cho nên lắm lúc mình cũng thốt ra những cái lời đó. Mình tin nhân quả mà mình thốt ra đời bất công quá. Người ác thì cứ làm gì cũng thành, người tốt thì cứ bị hại. Thế giờ đó, cho nên Đức Phật mới khai cho mình biết mình có cái nhân ở đời trước nữa. Mình còn rất nhiều vô lượng cái nhân ở trong vô thủy kiếp trong đời trước nữa. Cho nên nó ra, những cái nhân xấu của mình ấy, nó ra. Đời này mình là một người rất tốt, nhưng mà trong những đời trước mình có nhiều cái nhân xấu. Và bây giờ nó phát hiện ra. Cho nên Đức Phật nói cái câu là đôi khi cái nhân tốt mà nó sinh cái quả xấu, đôi khi cái nhân xấu mà nó sinh cái quả tốt, đôi khi cái nhân tốt mà nó sinh cái quả tốt, đôi khi cái nhân xấu nó sinh cái quả xấu. Nó có đến 4 trường hợp như vậy. Thì mình cũng hiểu nó là như vậy đó. Cho nên mình nghe cái đời này của mình là để tạo nghiệp, để mình biết cái đời sau. Mình nên tạo nghiệp tốt cho cái đời sau, tránh nghiệp ác đi cho cái đời sau. Bây giờ mình nghe cái đời trước. Đời trước của mình nó nhiều nghiệp quá đi, kể không có hết được. Cho nên vì vậy nó có nhiều cái chuyện là nó trái ngược, nó xảy ra. Người tốt mà rất là bị thiệt thòi, bị hại, bị quả xấu trong ngay trong đời này. Thì Đạo Phật đều nói cho mình biết đó là cái quả của những cái nhân trong nhiều đời trước mà nó phải chịu. Nên mình phải hiểu cái điều đó nữa. Nên Đạo Phật tin nhân quả là ba đời, đời trước, đời này, đời sau. Nếu mình chỉ tin nhân quả có một đời này thôi á, là mình không có vào Đạo Phật được. Mình phải tin nhân quả đời này và đời sau. Và mình phải tin rằng là đời trước và đời này. Tin đời này, đời sau á, để chi? Để mà mình chuẩn bị cho đời sau được an lạc nữa. Để mình tránh những cái khổ đau ở trong tương lai. À, để mà mình biết là làm thiện rất có lợi. Làm sao? Ví dụ như là cái ông ăn mày ở trong thành Xá Vệ mà ông cúng dường cho Phật. Cái khố của ông á, cái khố duy nhất, cái gia tài duy nhất cúng dường lên á, Phật nhận. Là ông được cái quả báo lập tức ngay trong đời này. Là vua thưởng cho ông. Thưởng cho ông cả 3 xe vàng bạc của cải này nọ. Cho nên ông trở thành nhà giàu lập tức. Là cái quả báo đời này. Nhưng còn đời sau nữa. Người Phật tử mình phải nghĩ đến đời sau. Đời sau mới quan trọng. Còn đời sau nữa. Đời sau á, ông không có phải là con người nhà giàu. Mà cái nhà giàu đó không phải là do người khác ban cho như vậy. Đời sau nữa ông sinh làm vua cõi trời. Đó mới là cái chứng quả của cái nhân cúng dường cho Phật. Còn cái quả báo đời này là quả báo phụ, quả báo chơi thôi. À, cũng như khai vị thôi, chưa phải món chính. Mới khai vị mình đã thấy nó đã rồi, chưa phải món chính đâu. Tại sao? Bởi vì cái thân ăn mày, cái tâm ăn mày, ông là ăn mày cho nên đâu có học. Thân thì nó xấu xí. Cho nên bây giờ trong đời này có trở thành người giàu có thì cái thân nó vẫn là cái thân ăn mày. Cái tâm nó vẫn là tâm ăn mày thất học. Thân tâm nó là quả báo của cái nhân đời trước. Cho nên cái nhân đời này là cái nhân bố thí Phật đó, cúng dường cho Phật đó. Cái quả của nó, cái thân và cái tâm của cái quả bố thí cho Phật nó không phải là thân tâm của người ăn mày. Cho nên nó phải đợi đời sau nó mới xuất hiện ra cái chứng quả của nó. Còn đời này nó đã là cái quả của cái nhân đời trước rồi, nó không có thay đổi được. Cho nên những cái quả báo đời này nó phụ lắm. Mà con người của mình chỉ ham quả báo ngay trong đời này thôi. Bây giờ làm đệ tử Phật đó là mình phải nói, nghĩ đến cái đời sau nữa. Nó mới là cái điều lợi hại và quan trọng. Nó là cái ý nghĩa rất quan trọng. Thì biết như vậy. Cho nên mình phải hiểu cái chỗ đó. Cho nên mình phải quán cái nhân quả đời sau, đời này, đời sau. Rồi mình quán cái nhân quả, nhân đời trước, quả đời này. Để chi vậy? Để đừng có nghi ngờ lời Phật. Khi mà mình thấy, thí dụ mình đi bố thí, làm thiện xong rồi mình vẫn bị xui xẻo đủ thứ hết. Mình đừng có nói là Phật nói nhân quả, tại sao mình làm tốt quá mà mình cứ bị xui hoài. Mình làm điều tốt mà bị oan, mình bị đổ thừa, mình bị đủ chuyện trong đó hết, là tại sao? Đó. Rồi mình cứ không tin nhân quả nữa, mình không nghe lời Phật nữa. Cho nên mình phải nghe kỹ, mình có nhân ở đời trước nữa. Cho nên đừng có vì những cái mà không hài lòng, vừa ý trong đời này mà đi bác bỏ nhân quả. Cho nên người Phật tử là tin nhân quả 3 đời, chứ không phải là chỉ có nghĩ nhân quả trong một đời này thôi. Nghĩ nhân quả trong một đời này là dễ sân hận lắm. Rồi dễ oán trời, oán đất này nọ, rồi dễ là nổi cơn không tin gì hết, phỉ báng tứ tung hết á. Đó là si mê. Phải biết nhân quả 3 đời, đời trước, đời này và đời sau, mới là có trí huệ. Nên vì vậy khi mà đã tin cái những cái nhân đời trước vô lượng kiếp trước của mình, bao nhiêu cái nhân ác mình đã làm đó, rồi bây giờ đó rồi mình phải chịu. Và những cái việc tốt của mình trong đời này là nó có quả đời sau, nó không có cần phải đời này. Còn đời này mình chịu cái gì đó, là do đời trước. Mà khi mà mình thấy mình càng làm tốt mà mình càng bị nhiều cái oan ức xui xẻo thì mình lại nói phải làm tốt thêm nữa. Nó chứng minh là những cái điều xấu của mình trong đời trước quá nhiều. Quá nhiều. Cho nên phải làm tốt nhiều hơn nữa. Phải làm thêm tốt nữa. Tốt hơn nữa. Đó. Thì khi tin nhân quả ba đời ấy, thì mình sẽ có được cái tâm niệm như vậy và mình sẽ giữ cái thiện căn của mình thật là vững chắc. Tất cả những cái gì ở trong đời sống nó không có làm lay động cái thiện căn của mình. Làm tốt là có quả tốt. Nhân quả là chân lý. Phật nói như vậy, cái đó không lay chuyển. Dù cho mình suốt đời làm tốt mà suốt đời bị xui xẻo cũng không lay chuyển. Bởi vì mình biết là tất cả những cái xui của mình là quả báo của những cái nhân ác đời trước. Cho nên mình sẵn sàng tiếp tục làm tốt, không có chuyển động được cái thiện căn của mình. Cho nên như vậy mà mình mới biết là Đạo Phật chắc cho mình nhân quả ba đời. Đừng có nói nhân quả không thôi, vẫn còn si mê cái lắm. Nhân quả ba đời. Nên mình tin nhân quả ba đời như vậy, rồi mình quán tưởng cái khổ đế. Đó. Khi mình tu tập như vậy, thì mình muốn sách tấn cái tâm của mình lên để nó tinh tiến tu tập, quán cái khổ đế, quán cái nhân quả ba đời. Để khi mà mình có nhiều cái nó chướng ngại, nó hành hạ mình, bệnh tật đủ thứ, rồi oan ra nghiệp chướng gì đó, thì mình đều biết rằng là nó là nhân đời trước của mình. Đó. Cho nên mình điều phục cái tâm của mình. Mình chấp nhận cái quả báo, mình sám hối, chứ mình không có nổi sân lên, mình có tác động thành cái nghiệp ác của thế gian, và mình mới tiếp tục tinh tiến được, vươn lên được. Cho nên muốn tu hành, muốn ra sức tu hành thì như vậy. Mình nói tóm lại là quán cái nhân quả là cái chân lý của mình trong ba đời. Nếu mà được nhiều cái điều may mắn tốt đẹp hay á, thì mình đừng có hài lòng mà quên nó mất đi. Quên mất đi cái nhân quả. Mình phải nói là vẫn chưa có được sướng, chưa có vui. Đó. Có con cái nó ngoan, mình cũng nói là chưa có đủ. À, tức là không phải để sinh thêm. Mình nói là sướng như vậy chứ có phải là sướng, lo nhiều quá. Mà so với người khác sướng mà chưa được. Mình muốn là mình phải tiếp tục sướng và sướng hơn nữa. Cho nên phải lo làm thiện, phải lo lánh những cái điều ác, phải lo làm điều thiện. Chứ đừng có an vui, hạnh phúc, rồi đừng có là mê say ở trong đó rồi quên hết cả nhân quả. Phước nó hết một cái là nó sụp đổ hết trơn. Phải làm phước tiếp, làm nhiều hơn nữa. Mình nói chắc đời trước mình chắc bố thí chừng 1-2 xu cho một vị tỳ khưu nào đó, cho nên đời này cũng được hạnh phúc, gia đình êm ấm, nhưng mà chưa được. Nhìn anh chồng vẫn còn xấu trai, mấy đứa con cũng chưa thông minh lắm, ngoan ngoãn mình chưa vừa ý, phải làm phước thêm, phải cúng dường thêm, phải làm thêm, tránh hết điều ác đi, làm thêm nữa. Mình sẽ trở thành là ít nhất là cũng là Từ Hy Thái Hậu. mà cũng chưa vừa ý nữa, phải làm Thái Hậu ở trên cõi trời nữa. Là cái đó đó là tâm địa của Bồ Tát đó. Giờ nói trước cho mình nghe, rồi tiếp tục nghe tiếp. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật.